Nam Thành mới đây có một cái tờ báo nhân cái đại giới đàn, nhưng mà trong này có cái đúng cái sai, mình đưa ra để mình phân tích, gặp đâu còn có thể là mình học đó, hay là nhiều phương diện mà học. Mà sẵn đây thì đưa ra cái tờ báo này mới gặp hôm qua đây, vấn đề mà truyền thọ tỳ kheo ni trúng một vấn đề mà sai một vấn đề. Nhớ, sai chỗ này khi mà làm bổn pháp rồi qua chánh pháp, nên đó là thành phần nguyên thủy của tăng đoàn là các tỳ kheo đã đắc giới cụ túc. Khi nữ giới được phép xuất gia đắc giới cụ túc như pháp phải dựa trên nền tảng bát kinh pháp. Kể từ đó tỳ kheo ni chính thức trở thành thành viên của tăng đoàn, nhưng luật có những quy định riêng biệt cho tăng, giữa tăng và ni. Luật tạng đưa ra những điều kiện chính yếu để đắc giới tỳ kheo ni, đó là giới tử ni đến giữa hai bộ tăng để cầu thọ giới, tức là sau khi sa di ni đã thọ thì cái này trong cái bát kinh pháp, một điều trong bát kinh pháp là thức Swamana muốn thọ giới tỳ kheo ni phải qua giữa tăng. Thì cái điều này xác định là tỳ kheo ni mà muốn thành cái bản thể tỳ kheo ni, cái vị Bồ Tát giới thể phát sinh của tỳ kheo ni giữa hai bộ tăng. Đại chúng nhớ cái chỗ này, không có nói khác hơn được. Thành về bên ni á, làm là nói là trong luật cũng đề cập là 8 lần yết ma, là nếu tỳ kheo đắc giới là 4 lần yết ma, mà tỳ kheo ni đắc giới thể, bản thể tỳ kheo ni phải trải qua 8 lần yết ma, tất nhiên là bổn pháp là 4 lần, qua sinh chánh pháp là 4 lần nữa là 8 lần. Quy định của Đức Phật là giữa hai bộ tăng phải cho đủ 10 vị, bổn pháp 10 vị, và khi mà qua bên sinh chánh pháp 10 vị, đó là gọi là chánh pháp yết ma. Cái từ và đại chúng nhớ, khi mà làm bản bộ rồi là tất nhiên thọ bên bản bộ cũng giống y là cái truyền giới cho tỳ kheo, cũng già nạn, cũng vô sinh giới, cũng là thỉnh hòa thượng đằng đầu, thỉnh yết ma, thỉnh giáo thọ, thỉnh 7 vị tôn chứng, rồi là cũng già nạn ngoài mới đem vô sinh già nạn ở trong, rồi là có cũng giáo thọ giống y như ngoài, có không có khác gì. Rồi là khi mà vô trong già nạn rồi, hòa thượng đặng đầu ni mới là khai đạo. Khai đạo rồi cái là yết ma ba người lần là già nạn rồi đi dẫn vô. Trước khi dẫn vô thì sinh để ở ngoài cửa, 3 vị thức so đó đứng ngoài cửa chờ vị giáo thọ vô bạch tăng. Có 3 vị thức so mani này theo hòa thượng tỳ kheo ni cái gì đó cầu thọ giới của là cụ túc, nay đem đến tăng xin thọ giới cụ túc, là tôi đã hỏi các cái việc chướng nạn xong, xin cho đem đến. Thì lúc đó cái giới tử ni đứng ở ngoài cửa, chưa bước vô trong giới trường, nhớ, đứng ở ngoài cương giới, cái là phi tướng đó. Rồi khi mà cái vị giáo thọ vô thỉnh bạch như tăng như vậy, tăng mới nói thanh tịnh thì đem đến, thì bắt đầu mới kêu cho vô. Vô bắt đầu là 3 vị đó là sinh giới, cái vị yết ma ni á mới là hỏi già nạn. Già nạn trong tăng hồi nãy là ở ngoài rồi, giờ trong tăng. Trong tăng hỏi rồi mà không có chứng nạn thì mới là hòa thượng đặng đầu khai đạo. Khai đạo cái vị yết ma này mới là bắt đầu tác pháp. Bạch tứ, 1 lần thưa, 3 lần lấy biểu quyết, là coi như là xong. Xong rồi tuần tự cho hết mấy trăm người, mấy chục người trong đó giới tưởng như vậy lần ba người. À, thì tới đó là chấm dứt của bên bản bộ, đại chúng không có làm gì nữa. Tại vì bản bộ rồi, người đó chưa thành tỳ kheo ni, chưa thành tỳ kheo ni. Nhớ. Rồi mới là trong ngày đó không cách đêm, giữ sư ni mới mang số giới tử này qua bên tăng để xin chánh pháp. Ai xin chánh pháp à, thì cái thập sư ni đi hết, dẫn giới tử đi qua bên tăng. Đó đó là cái à, là đại chúng có nhận được cho cái bổn pháp, cái ranh giới của bổn pháp, chánh pháp chưa đụng tới. Bên ni đem qua cái cương giới của bên tăng, ni đem qua cương giới bên tăng. Khi qua bên tăng rồi á à, thì mới có là đóng cửa lại, nhớ cái đóng cửa lại chưa cho vô liền. À, mà cái đó nó cũng có cái duyên khởi. Duyên khởi đóng cửa rồi mới là hỏi cái nguyên nhân mà đóng cửa như vậy á. Tại là là có một cái thời gian trong cái giới mà của tỳ kheo ni, có cái giới không được xây tháp nơi đất của tỳ kheo. Hay là xây tháp bên chùa tăng á, à, là bên đất của tỳ kheo. Lại về một hôm mà là một ni sư mà mất, mới là xây tháp thờ ở bên giường của bên tỳ kheo á. À, thì hằng ngày như vậy chư ni qua ra quét dọn, à, rồi là đốt nhang, đốt đèn, là rất là trang nghiêm. À, thờ phượng đó, tụng kinh đó đó. À, một hôm là có một cái vị à, là tỳ kheo mà dẫn một số à, là đệ tử đi đến đó, thấy cái tháp đèn trang nghiêm, đèn nhang đồ rất là trang trọng như vậy, tưởng là thờ A La Hán, thầy trò quỳ lại xì sụp tới lại. Khi mà lại rồi á thì bắt đầu đi. Đi một đoạn đường có một vị tỳ kheo ngồi thiền, mới hỏi: thầy nãy thầy lại biết cái tháp của ai không? Nó là không biết, tưởng tháp thờ La Hán. Nó có đó tháp thờ mà ni á. Ông này tức quá, chạy là mình lại bên ni. Thầy trò kéo lại, lấy búa, lấy đồ đập cái tháp sàn bằng. Sàn bằng cái tháp. À, mấy cô ni nhỏ đó mới coi cái tháp đó, chạy về báo trong chùa. À, trong chùa rồi mới là xách gậy gộc, à, là dao búa ra kiếm ông tỳ kheo đó. Thì ông tỳ kheo đó đi rồi thì gặp cái ông mà gần cái tháp nè, là ông này chỉ cho ông ai. À, mới là đâm chém đập ông, nhưng mà ông lúc đó ông biết nhập định, nhập kim căn định, nên là y nó rách hết, à, da nó trầy chứ không có đứt vô trong đó. Xuất định gì về chùa tăng mới hỏi như thế nào, ông trình bày hết như vậy, cái việc này mới trình lên Phật. À, Phật mới ra cái giới đó mà cấm tỳ kheo ni từ đây trở về sau đến chùa tăng, trước khi đến tăng đóng cửa lại, hỏi cái duyên sự chính đáng mới mở cửa cho vô, đồng thời xét có vũ khí gì hay không, có đem gậy gộc búa giáo về quanh chùa tăng đó, cái việc đó có xảy ra vậy. À, thành ra liên quan đến mà ni mà nó qua bên tăng, à, thì coi như là đóng cửa lại. Rồi có sai A Nan ra hỏi mấy cô có duyên sự gì đến, chứ ai không biết cái đại giới đàn của người ta mà bển nó qua đó là không biết, sao còn hỏi là duyên sự gì đến đây. Mấy cổ mới là đó là lễ Phật tham tăng, dẫn giới tử vô mới là mở cửa, nhớ mới mở cửa, mới mở cửa cho vô, vô đảnh lễ tăng này, cái sinh này, cái nọ, đó là cái duyên. Cái nào mình thấy học á, cái luật á, là thiên văn đều có cái duyên khởi hết, tại chúng nhớ cái duyên khởi. Hai duyên khởi, chứ không phải là nó là không không. Thì khi mà bổn pháp, sở dĩ mà bổn pháp rồi phải trong đêm đó, đêm hay là trong ngày đó, không được cách đêm qua bên tăng liền, không để cách đêm. Mà không để cách đêm đó có hai cái nguyên nhân mà Đức Phật mới cấm không cho cách đêm. Thứ nhất là khi làm bổn pháp rồi chưa thành tỳ kheo ni thì cô đó cô hoàng tục ra đời, nó tu không thọ nữa, không thọ chánh pháp thì đâu có thành tỳ kheo ni, thì coi như ra đời đó. Thứ nhất. Thứ hai, chưa kịp thọ chánh pháp người đó mạng chung, thì Phật nó từ đây trở về sau khi làm bổn pháp rồi đem qua tăng liền ngay lúc đó. Nhưng mà đại chúng biết là cái đêm mà nó là minh tướng xuất hiện, thành nếu mà nó thọ giới 3 giờ khuya để 6-7 giờ đem qua không trúng, cách đêm rồi. Đại chúng nhớ là nếu mà có thọ là 6 giờ sáng mặt minh tướng xuất hiện cho tới 5-6 giờ khuya là còn trong đêm được, mà mặt trời nó là mọc rồi thì qua cái ngày khác. Đó là tính về cái thời gian của ngày đêm á, chứ đừng lấy 12 giờ. 12 giờ là giờ tí canh ba nha, hay là thấy là theo bây giờ, bây giờ là 0 giờ rồi 1 giờ đó, đó là cái ngày khác, nó không phải. Đây là lấy cái minh tướng xuất hiện, bây giờ ở thời Phật không có cái đồng hồ, nên là mình phải căn cứ vào trong đó. Thì về phần bản bổ yết ma gồm có 8 mục trong quá trình yết ma. Một là thỉnh hòa thượng ni, hai là yết ma sai giáo thọ ni. Thì cái là nếu mà thỉnh hòa thượng ni á, là đồng thời giới tử thỉnh hòa thượng, thỉnh yết ma, thỉnh giáo thọ, rồi giáo thọ mới qua thỉnh tăng già. Tại vì tăng già 7 vị, thành là điển lễ không có hướng dẫn giới tử thỉnh, mà giáo thọ phải hướng dẫn giới tử thỉnh. Nó là thỉnh tăng già là cái giai đoạn thứ nhất thỉnh, rồi cái giai đoạn thứ hai là yết ma sai giáo thọ ni, là có nghĩa rằng là yết ma sai giáo thọ ni. Thường thường giáo thọ hai vị giáo thọ, một vị trong và một vị ngoài, mới đồng ý cây yết ma, mới sai hai vị tỳ kheo ni hay là hai vị tỳ kheo gì gì đó ra làm giáo thọ. Ai có đồng ý, tông chứng có đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý nói yết ma có thành không, đó là sai yết ma để sai. Lo qua giai đoạn thứ hai là sai, là yết ma sai giáo thọ để đi già nạn. Thứ ba là giáo thọ ni hướng dẫn giới tử về các già nạn, tất nhiên giáo thọ ngoại hướng dẫn, mà đại chúng nhớ không được là già nạn ở trong trương giới của giới trường, phạm vi giới trường không được quyền, không được già nạn ngoài cương giới của phi giới, tất nhiên là giới trung gian đó, từ 1 đến 2 thước không được quyền đó, mà ngoài cương giới của giới trường và giới trung gian đó, tất nhiên ngoài cái đại giới, còn ra ngoài đại giới đó mà già nạn hoặc giả dưới hậu tổ đâu mà ngoài cương giới đó, đó là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ tư là xong rồi á thì vô mới thưa ở trong tăng, đem giới tử vào, mà nếu đồng ý mới nó thanh tịnh là đem đến á. Thứ năm là giới tử bạch tăng xin giới, khi đó là giới tử tất cả đều vô hết để mà xin giới. Ai xin giới này là để xin giới thôi, thỉnh hòa thượng đằng đầu, hòa thượng yết ma, giáo thọ, tăng già truyền giới rồi, bây giờ chỉ xin giới đó 3 lần, không ai trả lời đó. Tại xin thì xin chung chứ đâu có thỉnh ai là trả lời. Nếu mà thỉnh hòa thượng đằng đầu, hòa thượng hứa khả thiện tai khả nhĩ, hoặc là giáo thọ, hoặc giả là tôn chứng, còn đây là xin giới. Giai đoạn thứ 6, đơn bạch chánh thức hỏi các già nạn của tăng. Cái này là trong tăng, hồi nãy là già nạn giáo thọ dạy ở ngoài, dạy rồi mới nói là các ông nói trả lời với tôi bây giờ thì chút nữa đấu với Tăng. Ông nói bây giờ như thế nào đấu với Tăng, ông phải thành thật nói rõ như vậy, nói y như vậy chứ không thêm bớt. Bây giờ nó có chút nữa nó không, không được. Đó là cái già nạn ở trong của giữa Tăng. Lúc đó là bảy vị tôn chứng làm việc đó, nhìn người đó có đủ lục căn hay không, có đủ điều kiện hay không. Đó là thứ sáu. Thì cái chỗ này á, cái chỗ này là bên ni là được hỏi bên Tăng, giữa Tăng. Còn cái là mà làm bản bộ thì ni đã làm rồi, đã già nạn rồi, bây giờ bắt đầu là dẫn qua Tăng. Đó, thì tới đây thì giết nữa, trúng rồi đó nha, già nạn. Rồi là bạch bạch tứ truyền giao cụ túc. Sau khi ni bộ, bạch tứ yết ma dứt phần bản bộ. Thầy nói nãy là còn trong cái dòng của bản bộ, còn dòng bên ni chưa qua bên Tăng. Sau khi ni bộ bạch tứ yết ma thì dứt phần bản bộ yết ma rồi, thì cái khúc này tới đây sau là cái người giết này trật. Thầy chỉ cái chỗ trật cho đại chúng đấy. Ngay hôm đó ni bộ dẫn các giới tử ni sang đại tăng tỳ kheo để xin tác chánh pháp yết ma, không được cách đêm. Các tiết mục khác như nói tám ba la di và ta các pháp sở y bát kính pháp phải do tăng tỳ kheo trong phần chánh pháp yết ma này. Thì cái truyền cái này là khi qua chánh pháp yết ma xong rồi á, là mấy thầy mới bắt đầu mới là truyền tám ba la di nè, tứ thánh chủng là tám cái điều nương tựa, rồi là bốn pháp sa môn, rồi tám bát kính cho bên đây cho tăng phải truyền. Đây là trong cái phần bên tăng kinh chánh pháp. Thì cái đó nó đúng như vậy. Nói viết thêm á, túc số tăng tỳ kheo ở đây là 10 vị, trong đó chỉ cử ra một vị làm yết ma, mà các vị khác đều là tôn chứng chứ không có hòa thượng truyền giới cũng phải cử nữa. Tại vì khi bên ni qua là họ thỉnh bên tăng truyền giới, với điều kiện là họ thỉnh yết ma thôi, không thỉnh hòa thượng, không thỉnh hòa thượng lần đầu. Tại vì sao? Ta đã có hòa thượng ta rồi. Tại mấy đức so mana này theo hòa thượng ni này tên gì, cầu thọ giới cụ túc, nay các thức so này qua xin tăng thọ giới cụ túc, thọ cụ túc với hòa thượng ni này. Rồi bây giờ qua bên tăng xin thọ giới cụ túc, ở giữa bên tăng là thỉnh một vị để làm yết ma. Yết ma là cái gạch nối giữa giới tử và tăng là chúng, thành ra là thỉnh một vị yết ma không à. Rồi cái thứ hai nữa là thỉnh tăng già, chứ không có thỉnh giáo thọ, không thỉnh hòa thượng lần đầu. Thành ra quy ni qua làm chánh pháp mà là thỉnh yết ma, là cái người mà đứng ra điều hành cái này. Hòa thượng lần đầu là không có, không có tên, ta không có thỉnh, ta có lần đầu ni phải có ta có hòa thượng ni của ta rồi, ta không có làm, không có cần hòa thượng tăng. Nhớ. Sau khi dẫn giới tử ni đến trước tăng tỳ kheo xong, theo luật tứ phần, tăng tỳ kheo sẽ hỏi giới tử ni có thanh tịnh không, tiếp đến hỏi giáo thọ ni xem các giới tử này có thanh tịnh không. Đến ngang đây phận sự ni bộ xem như tạm xong. Các giới sư ni phải tạm ra khỏi giới trường. Chỗ này trật, nhớ nhờ, chỗ này là chỗ trật nè. Là khi mà đem giới tử vô trỏng rồi thì bên tăng yết ma ta mới già nạn, già nạn y như trong bổn pháp. Thêm có hai điều thôi, là xin hỏi giới sư ni, giới tử này đã học giới đủ chưa. Đó là điều thứ nhất, học giới đủ chưa. Tại là thức Swamana 2 năm như vậy, đã có đủ 2 năm học giới chưa. Nó học giới đủ, cái này là giới sư ni trả lời chứ giới tử không trả lời. Giới tử người ta hỏi 13 già nạn và 15 kinh già rồi. Thì bây giờ ta mới hỏi, bắt đầu hỏi giới sư ni. giới tưởng này đã học giới chưa? Giới sư ni nó trả lời là bạch, đã học giới rồi. Yết ma mới hỏi thêm, học giới rồi vậy thanh tịnh không? Học giới mà thanh tịnh hay không? Nó xin trả lời thanh tịnh. Thì tới đây á, thì cái vị này nói vậy là đến ngang đây Phật sự ni bộ, Phật sự ni bộ xem như tạm xong, chưa xong. Nếu chỗ này vậy nó trật nha, mới để ý nhất ở chỗ này mấy thầy mấy cô rồi đã học à. Các giới sư ni phải tạm ra khỏi giới trường. Đó là lý luận như thế này. Tại sao ra khỏi giới trường? Để tăng tỳ kheo tiến hành tác pháp yết ma. Vì tăng và ni không được chung một giới trường mà yết ma, bởi yết ma như vậy là phi pháp. Vấn đề hướng dẫn giới tưởng ni tiến hành các thủ tục cầu thỉnh được mạch lạc, thì giới đàn hiện nay đã có dẫn thỉnh, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hiện nay một số giới đàn để giới sư ni ngồi chung trong giới trường ở trên thì tăng tỳ kheo dẫn tán pháp yết ma. Thậm chí có một số giới đàn thuộc hệ thống tăng ni có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới cũng rất xem nhẹ việc này. Trong một giới đàn truyền giới cụ túc ngay trong giới tường mà tăng ni ngồi chung và làm chung một yết ma như vậy, nếu căn cứ theo luật thì được xem là phi pháp. Yết ma đã phi pháp thì liệu rằng giới tử có đắc giới không? Cụm từ thọ giới giữa hai bồ tăng ở đây cần hiểu là trình diện với hai bồ tăng, chứ không phải hai bồ tăng cùng trong giới trường mà tác pháp yết ma. Trật cái khúc này trật hoàn toàn đây, đại chúng thấy nó không trúng. Thì mình học luật có hai trường hợp yết ma có mặt hai bộ. Hai trường hợp nào? Là một là truyền giới cụ túc cho ni. Đại chúng nhớ chỗ này, tất cả các pháp yết ma chỉ có hai trường hợp có mặt tăng ni trong một cái cương giới của hai bộ. Thứ nhất là truyền giới cụ túc, thứ hai là cái trong xuất tổ tăng tàng nó có thí dụ như là xin 15 đêm mana đỏ cũng như hai bộ tăng. Nhớ, khi mà ni phạm tăng tàng rồi xin qua tăng sám hối tăng tàng thì phải có hai bộ tăng. Ni thì không có biệt trụ mà chỉ xin 15 đêm mana đỏ phải có hai bộ tăng. Dầu đó không cần 20 người, 4 tăng 4 ni cũng được rồi. Còn nếu mà bên tăng thì chỉ 4-5 vị cũng là yết ma được. Thứ hai nữa, khi mà xuất tổ tăng tàng phải 20 vị tỳ kheo và 20 vị tỳ kheo ni xuất tổ tăng tàng cho ni á, thì có hai trường hợp đó thôi. Mà cái vị này viết vậy nó thiếu, nó không trúng cái chỗ này trật. Là nhớ cái này cho phép, cho không phải là phi pháp. Còn tất cả các pháp yết ma khác không được giữa hai bộ tăng. Cũng như kết cương giới ni, tăng không được qua bên ni kết cương giới. Tại vì cái cương giới của ni thì để ni kết, mình có thể mình chỉ cho bên ni kết cách thức mà kết. Tại vì tăng đâu có ở cái chùa ni đó mà là biết cái cương giới đó mình chỉ. Cái này là quyền của ni. Thì cái chỗ này nó trật nha, lý luận này nó trật. Thì ở trong này có ý nói bữa hổm, cái đàn giới bữa hổm là một hệ thống tăng ni có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Mà cái đàn giới có mấy ngàn người như vậy, có ảnh hưởng là rất lớn trên thế giới. Để giới sư ni ngồi chung ở dưới trường thì cái này là nó không có trúng, nhớ. Nếu như vậy á, thì làm sao mà yết ma giữa hai bộ tăng, ni đắc giới giữa hai bộ? Nhớ cái trường hợp này là Phật nó rõ ràng là đắc giới giữa hai bộ. Mà tăng và ma vào thế kỷ mà là 30, sau thế kỷ 30 ở đất Hán là có 8 vị tỳ kheo ni ở Sri Lanka qua, ông không truyền. Chờ khi mà 2-3 năm sau nữa, tới năm 33 bắt đầu là đủ 10 vị tỳ kheo ni ở Sri Lanka qua. thì giữa hai bộ mới truyền xuất hiện được là tỳ kheo ni ở đất khác, chứng minh nó rõ ràng như vậy á. Thì cái chỗ này cái vị này hiểu sai, hiểu sai cái chỗ này, biết cái bài này hiểu sai. Dạ. À, thành là còn nói rõ là cụm từ thọ giới giữa hai bộ tăng ở đây cần hiểu là trình diện giữa hai bộ tăng, chứ không phải hai bộ tăng cùng trong giới trường mà tá pháp yết ma. Cái này nó sai. À, đại chúng nhớ, để nó sẵn cái này là xác định là rõ. Có mặt hai bộ tăng mà tá yết ma có mặt bên ni, mà ni không được quyền nói thành, không cần nói. Tại vì ni đã cho làm bổn pháp, đã cho những cái thức so này thọ giới rồi. Bây giờ qua bên tăng, tăng cho thọ giới thôi, nhưng mà có mặt ni. Hai đại chúng nhớ, mới giữa hai bộ. Chứ nếu còn một bộ ni lúc này là giới sư ni mà ra khỏi giới trường là có một bộ à. Chứ là làm sao đắc giới nữa hai bộ tăng. Đó là xác định lại là vô tác giới thể, bản thể tỳ kheo ni phát sinh giữa hai bộ tăng, mà phát sinh khi yết ma lần thứ ba rồi giữa hai bộ tăng. Đại chúng nhớ cái chỗ đó là cái chính để bên tỳ kheo ni phát sinh cái vô tác giới thể. Nắm cái đó là căn bản nha. Căn bản. À, thì cái này là cái chỗ này là cái người viết này nó sai. Nó sai cái chỗ này. Xác định là rõ ràng. À, không có căn bản. À, rồi là đưa ra một cái điều nữa. À, là mình xác định trúng, cái này trúng, nhưng mà cái người soạn ra cái nghi thức sai. Rất khó, đại chúng nhớ rất khó nha. Có điều nãy là đại chúng nắm kỹ được chưa, là thầy xác định là tỳ kheo ni vô tác giới thể phát sinh của tỳ kheo ni giữa hai bộ tăng, có mặt hai bộ tăng yết ma lần thứ tư. À, thành mới nói là ni đắc giới tỳ kheo ni khi yết ma lần thứ 8, mà 4 lần yết ma bổn pháp và 4 lần yết ma chánh pháp. Đó, nắm kỹ cái vấn đề đó. Thành phải có mặt ni chứ không có gì không có mặt. Không có giới đàn nào mà khi phải rào cái giới sư ni ra qua phía ngoài đó, không có. Làm sao có hai bộ tăng ở đó có mặt nào mà đắc giới. Nó là chúng nắm kỹ. Qua cái điều thứ hai, cái người này nói đưa ra trúng. À, nhưng mà trong cái soạn cái nghi truyền giới sai. Một vấn đề khác ở đây, sau khi tăng tỳ kheo bạch tứ yết ma xong, lúc đó giới thể tỳ kheo ni mới thành tựu, giới tử ni chánh thức trở thành tỳ kheo ni, giới thể thành tựu, tăng tỳ kheo mới bắt đầu truyền giới tướng gồm 8 ba la di, các pháp sở y, bát kỉnh và các vấn đề y bát cũng được tiến hành ở đây. Tức là giới thể đã thành tựu thì mới lãnh thọ giới tướng. Là đúng. Hôm trước thì cũng nói nó nhiều lần. Giới nó có hai. Một là giới thể hay giới tánh, hai là giới tướng. Giới thể là cái khi mà yết ma lần thứ tư rồi là vô tác giới thể nó thành tựu, đó gọi là bản thể tỳ kheo tỳ kheo ni. Cái đó là giới thể. Dầu trên mình chưa có y điều tướng, chưa có truyền giới tướng, nhưng mà người đó vẫn là tỳ kheo và tỳ kheo ni. À, rồi sau đó mới truyền về cái giới tướng. À, giới tướng cũng như lục tổ Huệ Năng khi mà đắc giới với ngũ tổ Hoằng Nhẫn rồi thì ông còn là cư sĩ, ông còn là thợ săn, hình tướng là người đời, nhưng mà đã bản thể đó là tỳ kheo. À, tại vì kiến tư hoặc đã đoạn hẳn. À, chỉ còn cái giới tướng. Giới tướng là cạo tóc, thọ giới tướng và mặc y điều tướng. À, thì ở đây cũng vậy, khi thọ giới rồi thì cái là bắt đầu mới truyền cái giới tướng. Mà giới tướng của bên ni thì gồm 8 ba la di, cũng bên tăng là 4 ba la di, truyền 4 cái điều nương tựa, đó là sở y tứ thánh chủng. Rồi kế truyền là 4 cái hạnh sa môn, bên ni bên tăng giờ cũng có. Nhưng bên ni thì thêm bát kinh pháp, nhớ bát kinh pháp, đó là những cái điều tướng. sau đó mới truyền y, truyền bát, truyền tọa cụ, đãi lọc nước, vân vân. Thì ở trong này vấn đề này tức là giới thể là thành tựu thì mới lãnh thọ giới tướng, nhưng hiện nay một số giới đàn lại làm khác với điều này, tức ni bộ truyền luôn tám ba la di, các pháp sở y, y bát tọa cụ ngay tại phần bản bộ yết ma. Người viết từng thắc mắc điều này, khi thấy một giới đàn làm như vậy, một vị có chức trách trong giới đàn đó nói cho biết và đem luôn cả cuốn sách ra làm căn cứ. Vị ấy cho rằng đang tiến hành theo nghi thức truyền giới do Hòa Thượng Thích Động Minh tập thành. Đa số các tỉnh miền Trung đều sử dụng nghi thức này. Tìm đọc cuốn nghi thức truyền giới này, người viết thấy rằng sách được tái bản nhân để đại tường của Hòa Thượng và do ban phiên dịch đứng tên về thẩm quyền giới luật của Hòa Thượng và tác giả, thì Ngài là một những bậc thầy đi đầu trong công cuộc hoằng truyền luật học. Tuy nhiên người viết là kẻ hậu học, không đủ túc duyên hiện diện kiến Ngài lúc sinh tiền, nên có nhiều khúc mắc trong cuốn sách này mà chưa được giải đáp. Ví dụ như giới tử ni thọ y bát ở bản bộ yết ma xưng con là tỳ kheo ni gì đó, tuy nhiên khi đến giữa tăng tỳ kheo thì lại xưng con là thức so mana, tức mới vừa là bên ni thì giới tử xưng bản thân mình là tỳ kheo ni, còn lúc sau sang giữa tỳ kheo tăng thì lại xưng là bản thân thức so mana. Và mặc dù xưng là thích somana mà vẫn trên thân giới tử đã khoác y tỳ kheo ni. Và cái này này đã cách đây có 3 năm thì đã trả lời tại cái chùa Long Sơn ở Nha Trang, tại cái trường hạ ngoài hỏi, thì ở ngoài cái Hòa Thượng có soạn ra cái nghi thức truyền giới của Hòa Thượng Đồng Minh, có đưa y như vậy, ông này ông đưa ra ông ấy là nêu như vậy, thì thầy thấy cái chỗ này nó sai chỗ này và cần chỉnh lại sau này á. Thì khi mà ông nói cũng có lý là tại trong cái nghi mà truyền giới đó, Hòa Thượng có soạn khi làm bổn pháp rồi tiếp tục là giới sư ni chưa đem qua tăng nha, sư ni truyền bát truyền tám giới ba la di, truyền giới tướng liền, truyền bốn điều nương tựa, rồi truyền bát kính pháp, truyền y, truyền bát, truyền tọa cụ, đãi lượng nước, truyền hết xong rồi mặc y tỳ kheo đó qua bên tăng mà xin chánh pháp. Thì khi mà truyền như vậy thì bên ni hướng dẫn nói con là tỳ kheo ni pháp danh gì, nay mới là truyền tám giới này các tân tỳ kheo ni, tám giới ba la di như thế nào nó hết, rồi mới truyền y truyền bát này tân tỳ kheo ni, rồi họ mới nói theo con tỳ kheo ni tên gì đó thọ cái y tăng già lê này ha, quốc đa la tăng này đó, thì nói như vậy. Khi rồi mặt đắp mặt lên tỳ kheo ni mới qua bên tăng xin chánh pháp đắp cái y đó, mà nói nếu tận là tỳ kheo ni nó ai truyền nữa. Qua bển là bạch chư đại đức tăng, con thức so manana gì đó, theo hòa thượng ni cầu giới cụ, xin cầu giới cụ túc, nay đến trước tăng xin cầu giới cụ túc, nếu tăng phải thời mà đến rồi xin cho thọ. Nếu như vậy hồi nãy cái tác giả này nó phải bên ni thì xin là tỳ kheo ni, mà dẫn qua bên tăng xin thức so manana, mà thức so mana thì mặc y mạng, mà qua bên tăng thì mặc y tỳ kheo, thì nó trái. Đại chúng hiểu chỗ này không? Thành cái chỗ này chỗ sai, ông đưa ra sai cái chỗ này. Sai là không thể dạch cái chỗ sai của trong cái quyển truyền giới đó, thì cái chỗ này thì nó không trúng rồi. Tại mình xác định rằng khi mà bên làm bổn pháp chưa thành tánh thì kiểu đi, mới qua bên tăng con thức so mana gì đó, đại chúng nhớ thành chưa thành thì kéo đi. Thành cái chỗ này mà chỗ không biết cũng không hiểu, tại Hòa Thượng tịch rồi, mà cái có khi Hòa Thượng soạn trúng in lại sau này nó trọc chăng không biết, cái đó là cũng không biết đâu nói. Nhưng mình xác định là cái chỗ này là nó sai. Nó có khi hòa thượng soạn một đường, cái người mà in trở lại này kia cái nọ rồi sắp đặt nó lộn. Nó có thể là cái đó, chứ không phải là hòa thượng không biết. Đại chúng nhớ, không phải là hòa thượng không biết. Hòa thượng cũng căn cứ vào Đại học Hoàng Giới, những cái bản trước như vậy đó. Để là mấy thầy mấy cô thấy những cái nội dung là ta nắm những cái rất là căn bản. Nếu thường thường thì không biết ba cái này, đọc lượt qua không ai chuyên về luật thì không biết đâu. Một ví dụ khác, phần giáo thọ ni dẫn giới tử ni vào giới trường, sách viết kìa, giáo thọ ni đến trước tăng lại một lại, quỳ chắp tay, bạch, kính bạch chư đại đức ni lắng nghe. Bạch như vậy, tác bạch có thành không? Tôn chứng đáp, ni đáp là thành. Đoạn này có vấn đề như sau, này phê bình nhưng mà chỗ phê bình trật. Ở đây vị giáo thọ ni chỉ làm nhiệm vụ đơn bạch, tức là thưa giữa ni bộ việc có giới tử cầu thọ giới cụ túc, chứ không phải là yết ma, nên không thể hỏi đáp theo hình thức yết ma như vậy được. Sau khi vị giáo thọ ra giữa ni bộ thưa xong, ni bộ chấp nhận cho giới tử vào, thì giáo thọ về ngồi lại vị trí của mình, gọi giới tử vào. Lúc đó mới bắt đầu tác pháp yết ma. Giả sử như xem việc giáo thọ ni thưa giữa ni bộ là một đơn bạch yết ma, thì việc yết ma cũng thành phi pháp, bởi vì vị giáo thọ là quỳ, còn các vị tôn chứng đang ngồi. Trong lúc các vị được kể vào túc số tác pháp yết ma cùng hiện diện trong một giới trường, thì việc người ngồi, người quỳ để yết ma thì yết ma đó sẽ phi pháp. Cái vị này nhận xét cái chỗ này chưa có đúng lắm ha, tại cái đoạn này vậy là đây nói vấn đề mà là làm bổn pháp. Khi mà giáo thọ ngoại ra ngoài già nạn rồi mới dẫn giới tử, mà ta đem vô lần ba người ha, ba người đặng đem vô trong tăng tá pháp yết ma xin tha, tăng của ni á nha, nó tăng đây là bên ni tăng chứ không phải là chưa qua bên chánh pháp. Đây là nói là bổn bộ, nó bổn pháp thôi. Thì đem vô mới là lại một lại, vị giáo thọ mới quỳ. Ba thức xoa này đã theo hòa thượng ni mổ giáp gì đó cầu thọ giới cụ túc, con đã giáo thọ xong, xin cho đem vô giữ tăng. Tăng có đồng ý thì con, lúc đó là ba thức xoa đứng ở ngoài, đứng ngoài cửa chứ chưa cho vô. Ta vô ta xin trước, tăng cho rồi ta mới vô, cho ba người nó vô. Thì ta thưa như vậy, có đồng ý không? Thì cái ông yết ma đó, ổng mới nói là thanh tịnh thì đem đến. Nếu mà ngoài xét cái người ba người đó thanh tịnh thì cứ cho vô. Thì cái cô này, cái giáo thọ này vô thưa trước. Nhưng mà trong cái Đại học Hoằng Giới có đưa ra cái hỏi thành không? Thì ông này mới lấy cái này để mà ông phê bình là nó yết ma. Trước giờ tao thưa thôi, những người đó tôi hỏi già nạn xong rồi đó, nhưng mà vô đây tôi thưa có cho đem vô không? Nó chưa đem, nó đồng ý cho đem vô, tôi cho vô, còn không cho thôi. Ở trong này mới là thanh tịnh thì đem đến, rồi mà tao cho mà đồng ý rồi tao mới cho vô. Thì đây không phải là yết ma. Này chúng nhớ, tao đâu phải yết ma. Ta dẫn vô rồi đồng ý cho thọ hay không, rồi cho vô rồi, mà vô chưa chắc gì thọ, tại vô rồi còn già nạn trở lại, còn bảy vị tu chứng xem xét nữa. Ta mới giai đoạn đầu ở ngoài thôi, ta mới gạn thiếp ở ngoài mà thấy riêng giáo thọ này tạm thấy cái người này đủ điều kiện để vô giữa tăng xin thọ, chứ không điều kiện người ta gạt ở ngoài này rồi. Ta hiểu vậy, mấy đại chúng hiểu đó. Thì chỗ này không phải là ta yết ma. Thì ông này phê bình vậy là cái người ngồi, người đứng, người quỳ, người ngồi ở trên là phi pháp, không phải. Tại chúng hiểu chỗ này không? Nó ta vô ta thưa không chứ đâu có ta lấy biểu quyết đâu. Nó đồng ý thì cho ta cho vô, còn không đồng ý thôi. Nó không có biểu quyết. Đó là cái chỗ này nó không có trúng lắm. Thì cái đó là chung. Nhưng mà sao ý kiến này giờ cũng được, sau này ý kiến chung trong này á. Tóm lại, giới thể tỳ kheo ni chỉ thành tựu khi bạch tứ yết ma, phần chánh pháp yết ma đã hoàn tất. chứ không phải giới thể Tỳ Kheo Ni thành tựu bạch tứ yết ma giữa phần bản bộ yết ma thì ông xác định lại. Xác định lại là Bồ Tát giới thể và bản thể Tỳ Kheo Ni thành tựu giữa hai Bồ Tát. Nếu giới thể chưa thành tựu thì không có việc giới tướng được truyền trao, tức là chưa chính thức trở thành Tỳ Kheo Ni thì không được đắp y Tỳ Kheo Ni và tự xưng bản thân là Tỳ Kheo Ni với giới sư ni. Còn nếu như đã đắp y Tỳ Kheo Ni trên người rồi thì lúc sang giữa tăng Tỳ Kheo không thể xưng con là Thức Somana. Đó là ông xác định lại cho đó. Trước thực tế còn tồn tại những điều bất nhất như đã nêu, thiết nghĩ đã đến lúc hội đồng giám luật và các vị có đủ thẩm quyền về luật tạng hãy cùng nhau ngồi lại và thống nhất về một nghi thức truyền giới, ít nhất trong phạm vi một tổ chức, để cho Pháp Phật được truyền thừa một cách có hệ thống và chuẩn xác hơn. Mặc dù phương tiện tùy nghi, tức là tùy điều kiện, hoàn cảnh lúc đó để áp dụng cho phù hợp, thuận tiện theo nhân cần, vô thi bất khả, tức là không có lý do chính đáng thì không thể giảng lược một cách tùy tiện được. Những tình tiết nêu trên tưởng chừng như nhằm mục đích đơn giản rút gọn thời gian lúc tiến hành truyền thọ giới, nhưng có thể sinh ra nhiều điều không hay về lâu dài, mà nói theo ngôn ngữ luật là bất đắc vi diệt, là không để vượt qua vậy. Thì đề nghị này mình thấy nó cũng chính xác, cũng hay. Thì hy vọng rằng cái giáo hội bây giờ có thành lập là cái viện, cái hội đồng giám luật. Nhớ hội đồng giám luật, thì nhân cái dịp này cũng có thể hội đồng giám luật ngồi lại để là nói rõ ba cái vấn đề nhất trí về phương diện, thống nhất về vấn đề mà truyền giới. Thì cái đó nó cũng hay đó. Nó cũng hay, tư liệu ở đó. Nhưng mà cái người quyết định cả vấn đề, đại chúng nhớ, mà cái người mà trưởng thượng mà lớn nhất bây giờ không có, rành luật bây giờ không có. Ví dụ như mấy hòa thượng mà lớn hồi xưa, giờ nó không có, ngang ngang cỡ thầy rồi không à. Thì cái này mà nếu mà hội đồng giám luật của hội đồng chứng minh á, thì ngồi lại nhất trí cái này, để mà cái truyền giới bằng cách mà nó nhất quán, thì cái điều này điều hay cho Phật giáo mà đó. Cái này nó cũng điều nó cũng cần, cũng cần. Thành đôi khi mình không rành luật rồi là truyền thọ bằng cách nó phi pháp, và phi pháp thì giới tử nó không có, không đắc giới, không ai đắc giới hết. Thì cái đó cái mà cũng tai hại lớn đối với trong Phật pháp. Đó là những cái điều này cũng rất cần những mấy quan đại học, mà là cũng rất cần để cái này khó lắm. Cái này nếu mà người thường thường đọc không hiểu, đọc không biết là đâu có biết nói cái gì, rồi trúng trật cũng là không có, là trừ những bậc mà họ có nghiên cứu, khi đọc qua họ mới biết trật hay là biết như thế nào đó, chứ thường thì làm sao không biết được. Thành nó vô đây như một cái rừng luộc như vậy cũng khó. Thành cái học đó đại chúng rất cần nha. Rất cần mình học rồi mình thấy cái nào mà đọc vô sai, mình thấy sai rồi là nó như thế nào đó, để chúng ta có cái kiến thức về cái luật cho nó sâu một chút. Có ai hỏi gì không? Thôi nghỉ hết giờ.